Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông, các bà, ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta, mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử? Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng Ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời. Nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu, thưa Thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy, cũng như Chúa Giêsu, ngày xưa các học trò thường đi theo Thầy, lang thang khắp miền, khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là Thầy áp dụng, Thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này, miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của Thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị Thầy. Ấy thế mà Thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì sai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, Thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm, các thầy trò ngồi hết với nhau. Lúc bấy giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? Tất cả đều nói Thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông Thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi: anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa dạ thưa Thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống. Và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm, đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói. Mà cơm thì lại không sạch rồi, cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực: ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó. Sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục, khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một sứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó đây là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nhờ gọi điện thoại để thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy. Hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy, ai cũng có lỗi và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp thêm một người nữa, không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp, những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi, ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng, khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất, bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời Kinh Thánh nói rất đẹp, nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh Thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, gia hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay, bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.